cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35. Tôi xin nói thêm một phần chót của đoạn này trước khi chúng ta cùng tìm hiểu đến phần kế tiếp. Isaac qua đời tại Mamre. Jacob đến cùng Isaac cha mình ở Mamre tại thành Kiriat Araba, tức là Hebron, nơi Abraham và Isaac đã kiều ngụ. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi, người tuổi cao, tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắc hơi, được về cùng tổ phụ, Esau và Jacob, hai con trai người, chôn người. Tôi nghĩ rằng cái chết của Isaac, cha của họ, là dịp duy nhất để cho hai người con trai Esau và Jacob có dịp gặp lại với nhau kể từ khi Jacob trở về xứ sở. Một hình ảnh mà tôi có thể thấy rất là tốt lành về Jacob, đó là khi ông tuổi về già, được tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình trước khi qua đời. Xin quý vị để ý, cái chết là diễn tiến chính được đề cập ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35 này. Trước hết là cái chết của Deborah, tớ gái của Rebecca, lồng vào trong đó là cái chết của Rebecca. Kế tiếp là cái chết của Rachel, yêu dấu, và sau cùng, Kinh Thánh nói đến cái chết của Isaac. Các bạn thân mến, Jacob đã trải qua một hành trình rất dài và trong nhiều năm, rồi cuối cùng ông trở về Bethel, nơi mà ông đã gặp Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng, ông không phải là Jacob trở về đó để nhớ đến những kỷ niệm tốt trong những tiến trình nhận biết Chúa, nhưng chính vì ông biết và gần gũi với Chúa càng hơn. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu ở trong Sáng Thế Ký đoạn 36. Trong đoạn này nói về toàn bộ gia đình của Esau và sau này dòng dõi của ông trở thành quốc gia Edom. Vì thế, nó có thể không thích thú lắm cho một số độc giả hay thính giả. Nhưng đoạn này là một đoạn học hỏi rất tốt cho những ai theo tên của con cháu Esau mà tìm ra những dân tộc hình thành ra nó. Các bạn sẽ tìm thấy một tên tuổi được đề cập ở trong Kinh Thánh này. Giờ đây đã trở thành những địa danh nổi tiếng trong sa mạc Ả Rập thời nay. Oma là người xây trại, cũng như Thema, Sopho, Kena, Kora. đó là con cháu của gia đình của Esau. Hiện nay, họ vẫn còn sinh sống tại khu vực đó. Gia đình của Esau sinh sống ở Edom thuộc về hướng đông nam gần biển chết. Đây là khu vực đồi núi và thủ đô của Edom với thành phố nổi tiếng là Petra vẫn còn di tích ngày nay. Có nhiều sách tiên tri nói Edom và được ứng nghiệm cách đầy đủ như tiên tri Esai, Jeremy, Ezechiel và Abdia. Quốc gia Edom đến từ dân tộc Esau. Trong Sáng Thế Ký đoạn 36 này nói đến 3 lần và xác định rõ ràng Esau là tổ phụ của dân Edom. Cho nên, hai tên Esau và Edom tương đồng với nhau. Nhưng các bạn có thể để ý thấy sự khác biệt giữa Esau và Edom không? Trước tiên khi chúng ta gặp Esau là con trai của gia đình Isaac. Ông là người thích hoạt động bên ngoài, thích thể thao, khỏe mạnh và nhìn rất đẹp trai. Dốc dáng bên ngoài của Esau nhìn rất là hấp dẫn, nhưng ông là con người của xác thịt. Có một chuyện xảy ra mấy năm trước đây. Một cô gái trẻ là tín hữu tin lành gặp một chàng thanh niên rất đẹp trai ở thành phố. Cả hai nhìn rất là xứng đôi đẹp mắt. Cha mẹ của cô ta là người làm ăn giàu có ở thành phố, còn chàng thanh niên là một nhân viên thư ký nghèo làm việc cho một công ty. Anh chàng nhìn rất là đẹp trai và hấp dẫn. Anh để ý nhiều đến gia cảnh giàu có của cô gái trẻ. Anh tìm cách làm quen với cô gái này, và cô yêu chàng trai đó, rồi tiến đến việc lập gia đình và làm đám cưới. Cô ta mong ước rằng chàng thanh niên này sẽ trở lại đạo. Hai người đem sự việc đó nói với mục sư và nhờ làm lễ cưới. Qua sự trao đổi, mục sư nhận biết rằng chàng thanh niên này không có ý định trở lại đạo, nên mục sư không chịu làm lễ cưới cho họ. Nhưng cô gái rất là yêu chàng trai này và muốn làm đám cưới. Cô gái trẻ rất là giận dữ với mục sư. Sau đó, họ tổ chức làm đám cưới theo nghi thức bình thường của người ngoại đạo. Thời gian ngắn sau đó, cô trở lại và nói với mục sư hay rằng cô đã ly dị với chồng. Ông hỏi cô vợ trẻ, việc gì đã xảy ra? Cô kể lại rằng, trước đây cô nghĩ rằng chồng cô là người đẹp trai, hào hoa, lịch sự. Nhưng khi về chung sống thời gian ngắn thì cô mới biết bản tánh thật của chồng cô. Anh chỉ thích tiền bạc và thể xác của cô. Anh đối với cô rất là thô bạo. Còn tâm trí của anh thì không hề nghĩ đến vấn đề tâm linh. Cho nên cô không thể tiếp tục chung sống với người chồng như vậy nữa. Các bạn thấy, có thể chàng trai này giống Esau là con người xác thịt. Anh có dốc dáng rất hấp dẫn bên ngoài. Anh ăn nói cách lịch sự và anh thích của cải. Nhưng không có sự hiểu biết hay lưu tâm đến vấn đề tâm linh. Có lẽ vài người muốn biện luận với Đức Chúa Trời về việc chọn Gia-cốp thay vì Ê-sao. Ê-sao nhìn bên ngoài rất là đẹp trai. Có thể nào Chúa nhầm lẫn chăng? Qua lời tiên tri của Áp-đia, chúng ta thấy được sự tỏ bài tại sao. Từ dòng tộc Ê-sao sanh sản ra hàng ngàn con cháu, với bản chất giống như ông cha của họ. Bây giờ chúng ta thấy nhìn quốc gia này, nó ra từ con cháu của Ê-sao. Nó thể hiện rõ bản tánh của Esau. Các bạn thấy rằng họ là những quốc gia rất kiêu ngạo, cho nên Đức Chúa Trời nói về Edom. Ở trong Áp-đia đoạn 1, câu 3 đến câu 4. Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá, trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng, ai có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Sự kiêu ngạo của tấm lòng là lời tuyên bố của tâm hồn rằng mình có thể sống không cần Đức Chúa Trời. Đó chính là thái độ của Ê-sao và con cháu của ông. Trong sách cuối cùng của Cựu Ước, Đức Chúa Trời nói rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Đức Chúa Trời không hề nói điều đó cho đến hơn 1.000 năm sau. Nhưng Chúa đã biết lòng Ê-sao từ lúc ban đầu. Trải qua đoạn đường lịch sử dài, chúng ta có thể thấy rằng lời của Đức Chúa Trời rất là chính xác. Giờ đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu về việc Ê-sao di chuyển từ Canaan đến Si-i-r ở trong Sáng Thế Ký đoạn 36, câu 1 đến câu 8. Đây là dòng dõi của Ê-sao, tức là dân Ê-đôm vậy. Ê-sao cưới các vợ trong bọn con gái Canaan là Ada, con gái của Ê-lôn, người Hê-tích, Ô-hô-li-ba-ma, con gái của Anna, cháu ngoại của Si-bê-ôn, người Hê-bích, cùng Bác-nát, con gái Ít-ma-ên, và là em gái của Nê-ba-dốt. Còn Ô-hô-bi-la-ma, sanh Giê-lúc, Gia-lam và Cô-ra, đó là các con trai của Ê-sao sanh tại xứ Canaan. Ê-sao dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi nhà người, các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã xây dựng tại xứ Canaan, dời qua xứ khác, cách Gia-cốp em mình. Vả, vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đương kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. Vậy Ê-sao, tức là Ê-đôm, ở trên núi Si-i-r. Các bạn nhớ lại là Ê-sao cưới thêm vợ người Canaan. Và hãy nhớ đến Abraham và Lot cũng rơi vào khó khăn tương tự. Đó là không đủ chỗ đất cho đồng cỏ hai người ở chung với nhau, vì mỗi người có quá nhiều súc vật. Tại đây chúng ta thấy hoàn cảnh của hai anh em Gia-cốp và Ê-sao phân rẽ nhau cũng vì thiếu đất đai cho hai người. Ê-sao rời đất hứa, tìm đất khác riêng chính mình, theo hoàn cảnh kinh tế. Tác giả sách Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy đến lúc Ê-sao phải lìa xứ Canaan, vốn đã dứt khoát dành cho em mình là Gia-cốp. Chúng ta khó xác định rằng Ê-sao đi vào trước hay sao, khi Gia-cốp từ xứ Mesopotamia hồi hương hay ít lâu ngay sau đó. Ấy vì bầy chiên của Ê-sao và của Gia-cốp không đủ chỗ sống chung được, chưa kể đến bầy chiên của Y-sắc chia cho Gia-cốp. Lời giải thích cho trường hợp này, hợp lý hơn là Gia-cốp đã có những bầy chiên bò đông đúc từ xứ Mesopotamia hồi hương làm cho vấn đề quá gây cấn. Nhưng về phần Ê-sao, lúc này đã nhường quyền ưu tiên cho em là người được chúc phước tốt hơn. Khi sắp có thể xảy ra cuộc xung đột, thì Ê-sao dường như thận trọng bằng cách nhượng bộ sớm. Hiển nhiên lắm, Ê-sao được Đức Chúa Trời toàn năng ban phước và trở nên giàu có. Vả lại các vị tộc trưởng này đang ở trong tình trạng rất bất lợi, vì xứ Canaan là xứ họ đang kiều ngụ. Vậy họ chỉ khai thác được những khu đồng cỏ chẳng ai nhận. Dầu vậy, họ giàu có hơn những người bản xứ, cho nên lòng ganh ghét của những người bản xứ làm cho địa vị của họ càng khó khăn hơn. Ê-sao di chuyển gia đình của mình về núi Si-i-r trong xứ Canaan, nơi mà Gia-cốp đã trở về từ Paran Aram, như được ký thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 3. Kế tiếp, chúng ta cùng xem đến dòng dõi của Ê-sao trong Sáng Thế Ký đoạn 36 câu 9 đến 14. Đây là dòng dõi Ê-sao, tổ phụ dân Ê-đôm trên núi Si-i-r. Đây là tên của các con trai Ê-sao: Ada vợ người sanh Ê-li-pha, Bác-đát cũng vợ người sanh Reguen, con trai của Eli-apha là Thema, Oma, Sepho, Gia-than và Kena. Thimna vợ lẽ của Eli-pha, con trai của Ê-sao, sanh Amalek cho người. Đó là cháu của Ada và Ê-sao. Còn đây là các con trai của Reuen: Nahat, Serach, Semna và Mitna. Ấy là các con cháu của Bác-đát cùng vợ Ê-sao. Và mấy người này là con trai của Ô-lô-bi-ba-na, vợ của Ê-sao, con gái Anna, cháu ngoại của Si-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sao Giê-úc, Gai-lam và Cô-ra. Chúng ta thấy bắt đầu từ lịch sử của Ê-sao và con cháu từ vùng núi Si-i-r để phân biệt rõ với thời ông sống ở xứ Canaan. Từ đây bắt đầu hình thành dân tộc Amalek. Tiếp theo các thế kỷ sau đó, những chi tộc này lan rộng ra nhiều hướng. Cũng có rất nhiều người trong số họ đi xuyên qua vùng phía bắc của Phi Châu. tất cả các chủng tộc Ả Rập đến từ con cháu của Abraham, qua bà Aga là người Ai Cập, hay là qua bà Ketura mà Abraham cưới sau khi bà Sarah qua đời. Có nhiều sự cưới gả qua lợi với các chủng tộc này, nhưng tất cả các chủng tộc này ra từ một gia đình. Hiện nay ở vùng Trung Đông vẫn còn có sự thù nghịch giữa những người Ả Rập và người Do Thái, nhưng khi truy tầm về nguồn gốc trước đây thì họ là anh em bà con với nhau. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 36, câu 15-19. Đây là các chủng tộc trong con cháu Ê-sau. Các con trai của Eli-pha, con trưởng nam của Ê-sau, là trưởng tộc Thê-nam, trưởng tộc Ô-ma, trưởng tộc Sê-phô, trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc Amalek. Đó là các trưởng tộc do nơi Eli-pha sanh tại xứ Ê-đôm và các con cháu của Ada. Đây là các con trai của Re-u-ren, con Ê-sau, trưởng tộc Na-hát, trưởng tộc Sê-rất, trưởng tộc Sa-ma, trưởng tộc Mít-na. Đó là các trưởng tộc do nơi Re-u-ren sanh tại xứ Ê-đôm và là con cháu của Bách-mát. Đây là các con trai của Ô-lô-bi-ba-na, vợ Ê-sau, trưởng tộc Dê-út, trưởng tộc Gia-lam và trưởng tộc Cô-ra. Đó là các trưởng tộc của Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sau, con gái của Anna sanh ra. Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là mấy trưởng tộc của họ. Tại đây, chúng ta thấy thế giới bắt đầu dùng chữ trưởng tộc. Từ đây bắt đầu giới quý tộc, họ mang một tước vị và mỗi người con trai của Ê-sau trở thành những trưởng tộc. Từ đây họ cũng bắt đầu xưng những tước vị của mình. Con cháu của Ê-sau dùng tước vị rất sớm, họ là người cai trị 1.000 người hay 1.000 gia đình. Các bạn thấy họ có các trưởng tộc trong từng gia đình. Nhiều người ngày hôm nay có thể truy tầm về nguồn gốc của họ có thể ra từ những tộc trưởng này. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 36, câu 20-30. Đây là các con trai của Si-i-r, người Hô-rích, thở xưa tại đó, Lô-thang, Sô-banh, Si-bê-ôn, A-na, Đi-sôn, Ec-xe và Đi-sang. Đó là mấy con trai của Si-i-r, trưởng tộc dân Hô-rích ở tại xứ Ê-đôm. Các con trai của Lô-thang là Hô-ri và Hê-nang, còn Thim-na là con gái của Lô-thang. Đây là các con trai của Sô-banh, Anh-vang, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô và Ô-nam. Đây là các con trai của Si-bê-ôn, Ai-gia và A-na. Ấy là A-na có tiềm đặng suối, nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lửa cho Si-bê-ôn cha nàng. Đây là con gái của A-na, Đi-sôn và Ô-hô-bi-la-ma, con gái người. Đây là các con trai của Đi-sôn, Hem-đam, Ết-bang, Dít-rang và Kê-rang. Đây là các con trai của Ác-xe, Binh-hang, Sa-vang và A-cang. Đây là các con trai của Đi-sang, là Úc-sơ, An-rang. Còn đây là các trưởng tộc của dân Hê-rích, trưởng tộc Lô-thang, trưởng tộc Sô-banh, trưởng tộc Si-bê-ôn, trưởng tộc Anna, trưởng tộc Đi-sôn, trưởng tộc Ác-xe và trưởng tộc Đi-sang. Đó là các trưởng tộc của dân Hê-rích ở tại xứ Si-i-r. Mục đích của phân đoạn này cốt để tỏ ra những ai là dòng dõi của Si-i-r, một dân tộc quan trọng khác kết hợp thành Ê-đôm. Đây là nhóm người có cội nguồn trước khi con cháu Ê-đôm đến. Dân Si-i-r thường chỉ về xứ người Ê-đôm, nằm ở phía nam của biển chết. Họ thành lập dân tộc Hô-rích, có nghĩa là kẻ ở trong đá, có bảy trưởng tộc trong số dân Hô-rích. Về các trưởng tộc Ê-đôm hoặc Hô-rích, chẳng có lời nào xác định là họ đã tiếp tục cai trị. Trái lại, chúng ta nhận thấy họ là con cháu của cùng một thế hệ và cai trị cùng một lúc. Họ không phải là những người cai trị một khoảng thời gian dài như là vua và truyền ngôi lại cho con cháu của mình sau khi qua đời. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 36, câu 31-39. Trước khi dân Israel chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua cai trị xứ Edom. Bela, con trai Beo, trị vì xứ Edom, tên người là Dimhaba. Vua Balabang, Jobab, con trai Sorach, người Bokra lên kế vị. Vua Jobadbang, Susam, người xứ Thê Nam lên kế vị. Vua Susam Bang Hadad, con trai của Bedad lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng vua Madian tại đồng bằng Moab, và tên người là Avit. Vua Hadad Bang Sala, người Ba Reka lên kế vị. Vua Samla Bang Saula, người Rehoboth ở nơi mé sông lên kế vị. Vua Saler Bang Ba Anh Haman, con trai Ạc Bồ lên kế vị. Vua Ba Anh Hana Bang Hada lên kế vị. Tên người là Ba U, vợ người là Beheta Ben, con gái của Macret, cháu ngoại Mê Sahab. Cho đến ngày nay, các nhà phê bình vẫn còn cho rằng phân đoạn này được viết sau thời của Môi-se. Một vài nhà phê bình quả quyết như vậy mà chẳng bỏ công ra nghiên cứu để đưa ra bằng cớ nào. Ấy là điều mà các nhà giải nghĩa Kinh Thánh vô tư phải nhìn nhận rằng, đối với một số người như Môi-se thì lời minh sát rất tự nhiên. Nếu không biết rõ rằng Đức Chúa Trời cũng định cho dòng dõi Israel có vua trong tương lai. Và trước đó Môi-se đã nêu rõ rằng trong dòng dõi Israel đã có nhiều vua sanh ra, như được chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 11. Đức Chúa Trời lại phán rằng, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy sanh sản và thêm nhiều. Một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Như vậy, mọi lời quả quyết rằng danh sách của các vua Edom chắc chắn đã có đương thời Saul hoặc David hoặc Salomon, không có chứng minh được. Quả thật lời bình luận của chúng tôi được ủng hộ thêm bởi sự kiện rằng không có ghi chép các vua sao chót qua đời. Có thể giải thích điểm này dễ dàng bằng sự thật rằng Môi-se vốn không thạo đề mục biện luận đã ghi chép vua cuối cùng đồng thời với lúc ông chép sách. Chính Môi-se chẳng biết Ê-sao còn sanh thêm bao nhiêu vua nữa, hoặc còn bao lâu nữa nước Israel mới có vua. Nhưng qua những diễn tả trong sự phát triển của người Edom thì chắc chắn rất thích ứng, vì ông tỏ ra trong vấn đề lập ngôi vua, họ tiến trước dân Israel nhiều lắm. Nếu các vua bắt đầu cai trị khoảng thế hệ thứ ba sau Ê-sao, nghĩa là khoảng một thế hệ sau khi các trưởng tộc bắt đầu cai trị, tức là khoảng 1850 trước công nguyên. Môi-se viết sách Sáng Thế Ký vào khoảng 1450 trước công nguyên, thì dường như có 8 vị vua trong danh sách này. Có lẽ nước Edom thành lập một thế kỷ sau niên hiệu chúng tôi dự đoán, thì ý kiến này được ủng hộ bởi sự thật các tộc trưởng và các vua đồng thời cai trị xứ Edom. Lại nữa, trong những thế kỷ này, người ta sống lâu hơn. Có một thời gian không có vua giữa các vua liệt kê trong danh sách này. Và cũng cần ghi nhận rằng, ngôi vua của xứ Edom chẳng phải là do cha truyền con nối. Trong số 8 vua này, chẳng có một vua nào nối ngôi cha mình. Công việc thành lập các vua không phải là do chương trình của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài, nhưng đây là lối sống của các dân tộc Edom. Họ có các trưởng tộc và các vua cai trị trên họ. Nếu các bạn thuộc về gia đình của Ê-sao, các bạn cũng cần phải có một tước vị, bởi vì những người này thích quyền hành, chức vị. Chúng ta chú ý là dân tộc Edom có vua rất lâu trước dân tộc Do Thái. Cho mãi đến sau này, khi dân tộc Do Thái nói cùng tiên tri Samuel, bây giờ hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi như các dân tộc khác đã có rồi. Trong Samuel thứ nhì, đoạn 8 câu 5, họ có thể nói, anh em của tôi là Edom, có vua. Chúng tôi cũng muốn có vua như họ. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 36 câu 40-43. Đây là trưởng tộc do nơi Ê-sau sanh ra, kể theo chi tộc địa hạt và tên mình, trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Anva, trưởng tộc Jehet, trưởng tộc Ohobibana, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phinon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Thêmang, trưởng tộc Nepra, trưởng tộc Madian và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Edom tùy theo nhà ở xứ của họ, tổ phụ của Edom là Esau. Đây là lịch sử của dòng tộc bị khước từ. Trong đoạn này cho chúng ta bản tóm lược sao chót, phân đoạn này liệt kê danh sách các trưởng tộc. Đây là một đoạn rất lý thú cho những ai muốn nghiên cứu về nhân chủng học. Đoạn này cho chúng ta một gia phả dài của một gia đình. Các trưởng tộc này sống ở nhiều nơi và lập sản nghiệp. Họ là con cháu của Esau, hình thành nước Edom. Chúng ta sẽ thấy lời tiên tri của Abdia và tiên tri Malachi liên hệ đến dân tộc Edom. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ gì về đời sống của mình và các thế hệ con cháu nối tiếp theo sau của các bạn không? Trong đời sống của tôi để ý đến 3-4 thế hệ của những người thân trong gia tộc. Tôi nhận thấy đời sống của ông bà ảnh hưởng nhiều đến con cháu nối tiếp theo sau. Vì thế, tôi mong ước các bạn đi theo con đường thờ kính Đức Chúa Trời để làm gương cho con cháu của mình. Trước khi tạm biệt và kết thúc chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi xin gửi đến các bạn một câu kinh thánh được chép ở trong sách Xuất Ê Giúp Tô Ký, đoạn 20, câu 5 đến câu 6. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.